Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2017, mời quý vị theo dõi tường trình về chuyện một quan chức quốc phòng Trung Quốc đột ngột bỏ giữa chừng chuyến thăm Việt Nam. Phóng sự máy chém giữa lòng đô thị. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về di trú Hoa Kỳ với luật sư Phạm Tiến. Tiếp đến là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiên. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tướng Trung Quốc bất ngờ rời Việt Nam. Giới quan sát nhận định rằng việc một quan chức quốc phòng Trung Quốc bất ngờ rời Việt Nam sau khi có tuyên bố cứng rắn khi tới Hà Nội cho thấy dường như sóng gió đang nổi lên trong quan hệ giữa hai nước láng giềng. Báo chí trong nước đưa tin Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long thăm Việt Nam từ ngày 18, rồi dự kiến cùng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đồng chủ trì các hoạt động giao lưu hữu nghị tại tỉnh Lai Châu và Vân Nam ngày 20 tháng 6. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ông Phạm đã cắt ngắn chuyến thăm và rời Việt Nam vào chiều tối ngày 18 tháng 6. VOA Việt ngữ đã tìm hiểu trên báo chí Việt Nam thì thấy rằng trong ngày 18 tháng 6, quan chức quốc phòng Trung Quốc này có một loạt các cuộc gặp cấp cao với ba quan chức trong tứ trụ của Việt Nam, gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phạm cũng hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Sau đó, truyền thông trong nước không thấy đăng tải về hoạt động tiếp theo của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc theo như dự kiến. Một thông báo ngắn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc viết rằng Bộ này đã hủy sự kiện dự kiến diễn ra trên biên giới vì các lý do liên quan tới sắp xếp lịch làm việc. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS ở Singapore gọi việc ông Phạm rời Việt Nam sớm là quyết định bất ngờ và rằng đó có thể là chỉ dấu cho thấy sóng gió dường như đang tích tụ trong quan hệ Việt-Trung. Nhà nghiên cứu này cho rằng, từ sau khủng hoảng giàn khoan năm 2014, quan hệ Việt-Trung đã có những bước cải thiện đáng kể, và Hà Nội cũng tăng cường quan hệ với các đối thủ chiến lược của nước này, nhất là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Quan trọng hơn, các sáng kiến hợp tác quốc phòng chi tiết giữa Việt Nam và hai cường quốc đã được nêu bật trong các tuyên bố chung của hai chuyến thăm. Các tuyên bố này cũng nhấn mạnh lập trường chung của Việt Nam với hai cường quốc về vấn đề Biển Đông. Đồng thời, Washington và Tokyo cũng đã cung cấp cho Việt Nam các tàu cảnh sát biển và xuồng tuần tra nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng lực hàng hải, tiến sĩ Hiệp viết trên trang ISEAS. Nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế này cho rằng những diễn tiến trên chắc chắn đã làm một số người ở Bắc Kinh khó chịu và có thể đóng một vai trò nào đó trong vụ về nước sớm của tướng Phạm. Cho dù lý do thực sự cho quyết định của tướng Phạm là gì, thì sự cố này cũng không phải là một tín hiệu tích cực cho quan hệ song phương. Vì vậy, một làn sóng căng thẳng mới trong quan hệ song phương là điều có thể xảy ra trong thời gian tới, tiến sĩ Hiệp nhận định. Trong bài tường thuật về chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Tân Hoa Xã nêu một chi tiết đáng chú ý, đó là việc ông Phạm tuyên bố trong cuộc gặp cấp cao với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam rằng Nam Hải, tức Biển Đông, là lãnh thổ Trung Quốc từ thời xa xưa. Đây là lần đầu tiên truyền thông đưa tin về tuyên bố như vậy của quan chức Trung Quốc với Việt Nam. Hôm 21 tháng 6, VOA Việt ngữ đã gửi email tới Bộ Ngoại giao Việt Nam để hỏi xem có đúng là ông Phạm tuyên bố như vậy với ông Lịch hay không, và nếu đúng thì phản ứng của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ra sao, nhưng tới tối cùng ngày vẫn chưa nhận được hồi đáp. Hồi năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng tuyên bố như vậy khi trả lời tờ The Wall Street Journal. Đáp lại trả lời VOA tiếng Việt, Chủ tịch Việt Nam khi ấy, ông Trương Tấn Sang nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi. Nguyên thủ Việt Nam nói tiếp, người Trung Quốc trong những lần gặp gỡ Việt Nam cũng thường nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, không gì tranh cãi. Thì người Việt Nam chúng tôi cũng nói lại rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Tổ tiên Việt Nam, không gì tranh cãi. Chắc các câu này các bạn đã nghe suốt. Ông Sang nói thêm, xin trích, vấn đề đặt ra là chúng tôi mong muốn rằng mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế và con đường duy nhất dẫn đến chỗ đó thôi, chứ không thể nói mãi như thế này được. Một anh đứng ở bên đây sông thì nói là của tôi, và một anh đứng ở bên kia sông thì nói là của anh. Như tôi đã nói với các bạn vừa nãy, trong lúc quá độ, hai bên đều thống nhất 6 nguyên tắc cơ bản để chỉ đạo các vấn đề trên biển. Đúng ngày ông Phạm Trường Long hội đàm với các quan chức hàng đầu của Việt Nam, tờ Hoàn Cầu Thời báo có tư tưởng dân tộc của Trung Quốc đăng một bài xã luận, trong đó nhắc tới chuyến thăm Mỹ và Nhật của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Bài báo có đoạn xin trích các chuyến thăm liên tiếp tới Mỹ và Nhật Bản cho thấy sáng kiến của Việt Nam nhằm đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề khu vực. Hoàn Cầu Thời báo viết tiếp rằng, đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Việt Nam cũng cần phải ve vãn các nước khác ngoài khu vực nhằm khống chế Trung Quốc ở Biển Đông và bảo vệ các quyền lợi của mình. Bài bình luận có đoạn viết tiếp xin trích, tuy nhiên cần phải chỉ ra rằng các chuyến thăm chính thức của ông Phúc sẽ không thay đổi các thực tế chính trị, vì đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam quyết tâm duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc với các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch và Thủ tướng. Trong một diễn biến liên quan khác, hôm 20 tháng 6, Báo Thanh niên của Việt Nam đã rút một bản tin ngắn, trong đó nói rằng giàn khoan của Trung Quốc đang hoạt động phi pháp tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định, nhưng không đính chính việc gỡ bỏ bài viết này. Cục Hải sự Trung Quốc hôm 16 tháng 6 thông báo rằng giàn khoan mà Việt Nam gọi là Hải Dương 981 sẽ hoạt động ngay gần cửa Vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 năm nay.
Chở hàng hóa cồng kềnh trên đường phố gây nguy hiểm cho người đi đường là chuyện mà người ta vẫn hay cà rỡn rằng đó là chuyện xưa rồi diễm. Cũng ít thấy cảnh sát giao thông thổi phạt những người chở mướn nghèo khó ấy, nên máy chém giữa lòng phố thị vẫn cứ tiếp diễn. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.
Từ hồi cấm xe ba gác chở hàng hóa, thì hình ảnh những chiếc xe ba bánh gắn máy do Trung Quốc sản xuất được dùng để chở hàng hóa cồng kềnh như vậy trên đường phố, được người dân ví như các máy chém lưu động. Bà Nguyễn Thị Úc, một cư dân nhà trên đường Hoàng Sa, quận Nhất, Sài Gòn nói rằng độ bén của sắt thép và rủi ro của xe ba bánh gắn máy của Trung Quốc là điều mà người dân lo sợ nhất chuyện va quẹt, tai bay vạ gió.
Theo tôi thì tôi thấy những cái vận chuyển mà sắt thép trên giao thông, vận chuyển trên đường thì rất là dễ là đến gây đến thương tích cho cái người đi đường, người dân đi đường, mà nhất là những cái xe mà chở gạch, chở cát đó.
Bà Nguyễn Thị Huệ nói những lúc đường vắng, nhìn chiếc xe lù lù thế này cũng đã thấy đáng lo ngại.
Xe như vậy mà nó chở cùng kềnh ở khắp thành phố này kia rồi á, chạm cho những người kẻ đi đường này kia bị thương tích nè, rồi nói cho nó chở đàng hoàng chút mà nó chở như vậy cũng không được nữa, như thương tích rồi làm sao, dọn lẽ mà bồi thường người ta làm sao hoặc cũng không được nữa. Cái tôn nó rớt xuống rồi cho tai hại những kẻ đi đường này kia nọ. Tôi nói như vậy để cho những người mà chở như vậy đó, đừng có nên chở nữa, chở vậy là không nên.
Cái lo của người già như bà Huệ cũng là nỗi ám ảnh của rất nhiều người dân đi trên đường, nhất là chuyện chở hàng hóa cồng kềnh kiểu này sẽ dễ gây ra va quẹt, đưa đến những tai nạn đáng tiếc. Người ta còn bắt gặp nhiều xe gắn máy hai bánh cũng chở loại hàng hóa mà nói như lời của bà Úc thì đó là những chiếc máy chém lưu động. Nhưng có lẽ mấy người chuyên chở kiểu này thường là người nghèo nên ít thấy bị thổi phạt.
Đề nghị là nên có cái biện pháp xử lý những cái xe chở tôn, chở gạch rồi đó. Gạch thì chở không có che chắn gì hết, nhiều khi là rớt cho rung vãi đầy đường luôn. Rồi tôn nhiều khi chở va chạm người dân thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người dân đi đường nữa. Đó thì nên là đề nghị là nên có nhà nước nên có cái biện pháp về cái an toàn trật tự giao thông để cho người dân khỏi phải là run sợ.
Khi bắt gặp những chiếc xe như vậy thì với người già cả như bà Huệ, ai mà không thấy lo sợ.
Những người già sống ở thành phố này như rất tai hại cho những người già cả này kia nọ. Già cả rồi, nhầm khi tôi đi đường tôi mấy xe nó chở như vậy, tôi tránh người ta không thấy đường, người ta đụng tôi.
Mấy ai đang lưu thông gần những chiếc xe như thế này đều phải tự biết tìm cách né tránh nếu như không muốn bị tai bay vạ gió. Đã có vài trường hợp vì lách các cỗ máy chém lưu động này mà các phương tiện phải va chạm nhau trên đường phố. Song công bằng mà nói, đa phần những người chở hàng hóa này đều nghèo khó. Việc sắm sửa một chiếc xe tải để làm nghề chở mướn với họ là điều vô vọng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là phóng sự Đồi mồi với nguy cơ tuyệt chủng.
Đồi mồi khô là một loài rùa biển thuộc họ phích. Loài này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bởi nhu cầu trang trí bằng đồi mồi vẫn tiếp tục tăng và lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh đồi mồi khô. Với hình dáng đẹp và tính nét hiền từ, đồi mồi được xem là loại mang đến phúc lộc thọ cho các gia đình nhà giàu ở phương Đông. Người ta bắt đồi mồi và giết đi bằng cách luộc chín, loại bỏ phần thịt và giữ lại phần đầu và mắt để chế tác thành một con đồi mồi khô, mở mắt sinh động. Ông Lý Văn Phền, thợ làm các sản phẩm đồi mồi ở Hà Tiên, Kiên Giang chia sẻ với VOA.
Con đồi mồi bắt về mình lấy dãy về làm con đồi mồi, lấy dãy làm thành phẩm, thành quả, lược, rồi những món khác, mật kiến, mật kiến. Dãy đó mình trước khi mình lấy về mình làm là phải luộc lấy dãy ra, rồi cưa, ép, cạo, ép thành phẩm mới làm ra được con đồi mồi đó.
Bà Nguyễn Thị Nga, chủ cửa hàng bán đồi mồi tại Hà Tiên, Kiên Giang, chia sẻ với VOA.
Đồi mồi đó thì mình mua tách, tách đo ngang, tách 400 hoặc 500 tách. Rồi thợ nó làm ra hàng phẩm để chân bán.
Những người thợ miệt mài tạo ra các sản phẩm đồi mồi. Đời sống của họ rất khó khăn, thiếu thốn. Thu nhập trung bình mỗi ngày của người thợ không vượt quá 100.000 đồng. Đồi mồi vẫn khá hấp dẫn đối với giới có nhiều tiền. Sản phẩm đồi mồi vẫn bày bán với quy mô lớn tại Hà Tiên, Kiên Giang. Bà Nguyễn Thị Nga, chủ cửa hàng bán đồi mồi tại Hà Tiên, Kiên Giang, chia sẻ với VOA.
Đồi mồi này thì bắt biển hải phận quốc tế. Rồi lấy cái gì dãy nó lên, dãy con lớn nó làm được, con nhỏ làm không được. Rồi lấy cái dãy nó ra làm đủ sản phẩm cho như lược, vòng, rộng kiến, quạt, hộp. Nó làm đủ kiểu hết trơn á.
Ông Lý Văn Phền, thợ làm các sản phẩm đồi mồi ở Hà Tiên, Kiên Giang, chia sẻ với VOA.
Tôi làm nhiều năm rồi, cỡ chừng 40 năm có rồi. Làm cũng trước kia làm cũng đủ sống, cũng vui thoải mái lắm. Mà hiện nay thì đồi mồi làm ế ẩm lắm.
Những con đồi mồi khô ngẩng cao đầu, mắt sáng sinh động, lớp mai khô bóng và đẹp huyền nhiệm. Chúng được trưng bày để bán trong các cửa hàng như một biểu tượng phồn thịnh và bất tử cho những ai sở hữu nó. Kiểu quan niệm đậm chất mê tín và ít nhiều mang tính bệnh hoạn này đã nhanh chóng đưa thị trường đồi mồi khô đến chỗ thịnh vượng, màu mỡ. Mặc dù dòng họ của loài đồi mồi đang dần vắng bóng nơi đại dương.
Tháng 6 là tháng cử hành lễ tốt nghiệp trung học tại Mỹ. Các trường đều tổ chức lễ tốt nghiệp long trọng với sự tham dự của ông bà, cha mẹ, anh chị em của học sinh. Lễ tốt nghiệp thường được các trường thuê một sân vận động nhỏ có mái che để tổ chức. Nhiều khi các trường thuê cùng một sân vận động với thời điểm khác nhau. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Kathy Weaver và Dorothy Gandhi về prom, một dạ vũ truyền thống của nước Mỹ trước khi các học sinh tốt nghiệp trung học chia tay để theo học các trường đại học khác nhau.
Em Hope Niebuhr cười rạng rỡ. Năm nay em 18 tuổi, cư ngụ tại quận Arlington, tiểu bang Virginia. Em có nhiều lý do để vui sướng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp trung học. Em sẽ đến Guatemala vào mùa hè để làm việc tại đây với hội thánh của em. Rồi đến mùa thu em sẽ theo học trường đại học Elizabethtown tại Pennsylvania. Nhưng đó không phải là lý do. Em mỉm cười lúc này. Tối nay, trong một chiếc áo dạ vũ dài, với mái tóc uốn cong, em nôn nao đến dự dạ vũ. Em nói,
prom là một dạ vũ chính thức cho các học sinh trung học, thường được tổ chức vào cuối năm tốt nghiệp.
Dạ vũ tốt nghiệp trung học ra đời tại Mỹ cách đây hơn 100 năm và đã lan sang các quốc gia khác trên thế giới. Tại Mỹ, dạ vũ tốt nghiệp trung học đã trở thành một công nghiệp tương tự như tổ chức một đám cưới vậy. Một cuộc nghiên cứu của công ty tài chính Visa cho thấy trung bình một gia đình Mỹ tiêu hơn $900 cho dạ vũ tốt nghiệp trung học của con cháu. Hầu hết số tiền này chi tiêu vào áo quần để các bạn trẻ tham dự buổi khiêu vũ chính thức. Áo dạ tiệc của các nữ sinh tốn vài trăm đô la và thuê trang phục tuxedo cho nam sinh cũng tốn một khoản tiền tương tự. Thêm nữa là tiền làm tóc, trang điểm, hoa cho những cặp hẹn hò trong ngày này. Kế đến là ăn tối và phương tiện di chuyển. Những khoản này cộng lại không phải là ít. Nhưng một số học sinh tìm được các phương cách để tham dự sinh hoạt này ít tốn kém hơn. Em Maggie Kinnett nói, em mượn áo, giống như em Hope. Maggie học năm cuối ở trường trung học Georgetown, Arlington. Em trang điểm không tốn tiền do một người thợ rành nghề là bạn của gia đình em phụ trách. Em Hope cũng tìm cách giảm bớt chi phí. Em mua áo trên mạng với giá rẻ hơn nhiều so với mua trong tiệm. Em cũng tự làm tóc. Nhiều nữ sinh sẵn sàng đi dự dạ vũ với bạn bè. Các em có thể cùng nhau đến tiệm làm tóc. Các em có thể thuê một chuyên viên trang điểm trong vài giờ để cùng chia sẻ phí tổn. Có lẽ ít tốn tiền nhất khi dự dạ vũ tốt nghiệp trung học là tiền vé vào cửa. Trường trung học Georgetown tổ chức dạ vũ tại một khách sạn ở Arlington. Vé vào cửa là $45. Maggie và Hope là hai trong số khoảng 15 người bạn cùng họp mặt trong đêm với nhau. Đây là một truyền thống thông thường. Các em sẽ tập hợp tại nhà một thành viên trong nhóm. Các em chụp ảnh, uống món khai vị và thường sau đó đi ăn chung tại một nhà hàng. Em Christine Wanda chọn cách này. Em học năm cuối tại trường trung học HB Woodland ở quận Arlington. Em thuộc một nhóm khoảng 20 học sinh, nhưng tại địa điểm tập trung có đông người hơn. Một số cha mẹ học sinh cũng có mặt tại đây. Bà Joyce Gwanda là một trong số đó. Bà từ Uganda đến Mỹ cách đây 21 năm. Bà nói,
tôi lớn lên tại Uganda. Tôi đi học tại Uganda. Chúng tôi thực sự không có dạ vũ tốt nghiệp trung học. Do đó, khi tôi đến đây, rõ ràng đi dự dạ vũ tốt nghiệp trung học là một chuyện hoàn toàn mới. Đây là một ý niệm mới. Các em học sinh xem đây là một việc nghiêm chỉnh.
Tuy nhiên, bà Wanda cho biết con gái bà nói với bà là em không muốn tiêu nhiều tiền, cũng như em không muốn đây là một dịp để hẹn hò với bạn trai. Bà cho biết,
tôi hỏi con gái, con không muốn hẹn hò đi cùng bạn trai sao? Con gái tôi nói, con không nghĩ chuyện này cần thiết. Con có thể đến dạ vũ với bạn bè và vui vẻ dù không đi với bạn trai.
Tuy nhiên, theo Hope Niebuhr, chuyện này quan trọng hơn nhiều đối với các học sinh tại Georgetown.
Có nhiều áp lực để đi cùng với một bạn trai tại dạ vũ. Đó chỉ là vì các học sinh không muốn một mình tại đây và bị các người khác thấy chỉ có một mình. Đối với tôi, đây thực sự không phải là một điều quan trọng, nhưng chắc chắn là một điều quan trọng tại trường tôi.
Tuy nhiên, mời một người đi dự dạ vũ tốt nghiệp trung học không phải là chuyện nhỏ. Các học sinh thường gọi đây là promposal, tức là mời đi dự dạ vũ. Chuyện này phải suy nghĩ và mất thời gian để lên kế hoạch. Đôi khi một học sinh sẽ làm một tấm bích chương lớn dùng âm điệu hay lối chơi chữ để mời ai đó dự dạ vũ. Một số học sinh mua quà tặng khi mời một người nào đó dự dạ vũ. Tuy nhiên, một số lời mời dự dạ vũ có thể tỉ mỉ hơn nhiều và đôi khi không phải là một ý kiến hay. Chẳng hạn như tại một công viên ở California, một học sinh phun sơn màu chữ prom dấu hỏi với những chữ cái khổng lồ trên một tảng đá hồi năm ngoái. Vào tháng 5, nhiều người khó chịu khi một học sinh trung học da trắng tại California vẽ mặt đen để mời một nữ học sinh dự dạ vũ. Tuy nhiên, hầu hết những lời mời dự dạ vũ đều đơn giản và ngọt ngào. Và đôi khi, một cái gật đầu đồng ý là điều thú vị nhất của dạ vũ. Đó dường như là kinh nghiệm của em Kevin Nunes, học sinh trường HB Woodland từ El Salvador đến Mỹ vào năm 2015. Em nói,
đây là dạ vũ tốt nghiệp trung học đầu tiên của em. Đây không phải là truyền thống tại quê em. Và thành thật mà nói thì em rất vui. Điều đặc biệt nhất là em mời bạn gái của em đến cùng để tối nay đặc biệt hơn.
Dạ vũ tốt nghiệp trung học của trường SB Woodland được tổ chức tại câu lạc bộ Washington Golf and Country Club ở Arlington. Các em được vào những phòng lớn, một phòng chụp ảnh và một khoảng sân đẹp nhìn ra National Cathedral ở Washington. Đêm dạ vũ thật nồng ấm và trong sáng, khung cảnh lịch sự và lãng mạn. Nhưng bên trong, các em đang quay cuồng khiêu vũ, rộn rã chúc mừng nhau và bắt đầu cuộc sống trưởng thành. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hàng Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp về di trú Hoa Kỳ với luật sư Phạm Tiến.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên làn sóng của đài VOA và livestream trên Facebook ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Chương trình Hỏi đáp di trú định cư Hoa Kỳ với luật sư di trú Phạm Tiến từ Washington DC. Ông đến với studio của đài VOA một tháng hai lần vào mỗi thứ tư. Thì cảm ơn ông rất là nhiều hôm nay đã trở lại với chương trình của chúng tôi một lần nữa.
Vâng, xin chào cô, chào My và xin chào quý khán thính giả của đài VOA.
Dạ vâng, trong những cái thời gian qua đó thì luật sư Tiến đã tới đây và trả lời lần lượt những cái thắc mắc cũng như cung cấp những cái thông tin mới nhất về visa định cư Mỹ theo dạng lao động từ EB1, EB2, EB3, EB5 và còn lại một cái chính giữa là EB4 mình chưa có nói tới. Tại vì dạ, cái dạng visa này nó hơi đặc biệt một chút xíu và nó cũng hơi khó khăn. Dạ, dạ. Thì Trà My xin dành cái khó nhất cho cái cuối cùng của cái loạt nói về EB, tức là visa định cư theo diện lao động, thưa luật sư.
Dạ vâng. Dạ.
Đó là cái phần chủ yếu nói chuyện ngày hôm nay trên chương trình. Nhưng mà trước khi bước vào cái chủ đề chính đó, Trà My xin phép luật sư vài phút để mình có thể trả lời những câu hỏi mà khán thính giả gửi tới đài trong thời gian vừa qua. Thắc dạ. mắc về tất cả các dạng visa định cư ở Mỹ, thưa ông ạ.
Dạ vâng.
Dạ, câu hỏi của bạn Eva. Luật sư ơi, cho hỏi là bây giờ ở Việt Nam có nhiều công ty đứng ra làm hồ sơ đi định cư theo diện EB3. Thì xin hỏi là diện đi như vậy có xác suất không?
Dĩ nhiên là có nhé. Tức là những người nào vẫn thích hợp thì vẫn được đi như thường. Như tôi có nói hôm trước đó, là cái diện nó có đến 40.000 visa để đi lận.
Xác suất hay không đó là tùy vào cái
vâng, nó tùy theo những cái người bảo lãnh có đủ điều kiện không, vâng. Cái người đi có đủ điều kiện không,
có đáp ứng
lại tất cả những yêu cầu của chính phủ không.
Dạ vâng ạ. Dạ thưa luật sư, câu hỏi kế tiếp của bạn Chip Bill, thưa luật sư cho hỏi là Mỹ còn luật bảo lãnh chị em không ạ?
Vâng, luật bảo lãnh chị em vẫn còn như thường. Nên nhớ là khi mà cái luật nó thay đổi thì không phải một ông tổng thống có quyền thay đổi, mà phải đưa ra quốc hội thảo luận rồi biểu quyết. Thì nó thành luật rồi thì nó mới thay đổi được. Thì cho đến bây giờ thì luật di trú chưa có gì thay đổi hết.
Với vị tổng thống mới này siết chặt về vấn đề di trú đó, cho nên người ta cũng lo ngại. Không biết là cái thời gian bảo lãnh, cái diện mà thân nhân gia đình nó có bị kéo dài hơn không, hay là trì trệ trong cái khâu thủ tục
Hiện thời thì nó hơi chậm một chút.
Trung bình mà chị em thì bảo lãnh là bao lâu ạ?
Chị em thì bây giờ theo tôi nhớ là nó đến khoảng tháng 5 2005.
Dạ, là những cái hồ sơ mà nộp từ tháng 5 2005 là hiện bây giờ đang được thu xét.
2004 thì đúng hơn.
Dạ vâng.
Tức là cũng khá lâu, 12 năm.
Vâng. Lúc trước Trà My nghe nói 12, sau đó 13, bây giờ có lời đồn đại là có thể tới 15 năm nếu bảo lãnh theo diện chị em.
Vâng, nó có thể chậm như vậy.
Dạ vâng. Dạ, vì những cái luật lệ nó siết chặt hơn. Bạn Nhàn Huỳnh hỏi thăm là có thẻ xanh bảo lãnh mẹ được không, hay là phải có quốc tịch mới được ạ?
Diện bảo lãnh bố mẹ và anh chị em thì bắt buộc phải có quốc tịch mới làm được.
Dạ, vâng.
Diện thẻ xanh chỉ có thể bảo lãnh cho giữa vợ chồng và bố mẹ cho những người con còn độc thân.
Dạ vâng. Rồi. Tuy nhiên bảo lãnh theo thẻ xanh thì cái thời gian nó chờ đợi dài hơn phải không?
Vâng, đúng vậy.
Dạ.
Nhưng mà có nhiều dài hơn là quốc tịch.
Trong thời gian mà đang bảo lãnh thẻ xanh mà cái người đứng đơn đó vô được quốc tịch thì lại rút ngắn được cái thời gian phải không?
Vâng, cái đó Mỹ nó gọi là upgrade.
Yeah.
Vâng, tức là mình tăng nó lên cái từ cái diện này sang diện kia thì nó sẽ nhanh hơn.
Dạ. Mình sẽ dành rất nhiều thời gian cho những cái chủ đề cụ thể, thí dụ bảo lãnh mẹ con, vợ chồng, chị em sau này trong những chương trình sau. Bây giờ để giải đáp rất nhanh những thắc mắc của quý vị và các bạn trước ha. Dạ vâng, Danny Nguyễn hỏi là hiện nay EB3 ở Việt Nam như thế nào? Từ đầu năm 2017 tới nay không có ai có visa EB3 cả. Xin luật sư cho biết lý do.
Tôi không biết cái lý do tại sao, nhưng có lẽ là vì những cái chuyện điều kiện nó không thích hợp đúng thì đúng hơn, chứ không có gì gọi là có một cái chính sách gì riêng biệt đối với Việt Nam để nó khác những đứa khác hết.
Vâng ạ. Thưa, câu hỏi của hồi nãy của bạn Nhàn Huỳnh còn một câu nữa là bạn đi du học, có vợ, có thẻ xanh thì mấy năm mới được thi quốc tịch?
Nếu mà lấy vợ có quốc tịch, khi mà lấy vợ có quốc tịch thì chỉ cần 3 năm sẽ có thể được quốc tịch.
Nếu người vợ của mình có quốc tịch,
nếu vợ có quốc tịch
thì 3 năm sau mình thi được
mình
quốc
cũng
tịch.
Quyền thi quốc tịch thay vì 5 năm.
Còn nếu người vợ không có quốc tịch,
không có quốc tịch thì như thường thôi, tức là phải 5 năm.
5 năm lưu trú thường xuyên ở Mỹ, không có đi ra Mỹ trên 6 tháng. Vẫn còn nhiều câu hỏi quá. Ngọc Sơn hỏi thăm là bạn có một ông chú của em trai ông nội, hiện sống ở Mỹ từ nhỏ. Nếu muốn tìm cho bạn một công việc ở Mỹ thì cần những gì để chú của bạn có thể giúp một công việc làm ở Mỹ bảo lãnh bạn qua, thưa luật sư?
Vâng, thì đó là nó rơi vào cái diện EB3, tức là lao động phổ thông. Nếu mà ông chú tìm được một người nào sẵn sàng bảo lãnh qua, và người Việt Nam đầy đủ những cái điều kiện, ví dụ như 2 năm kinh nghiệm hay có bằng đại học mà nó hợp với lại cái việc bên này thì là sẽ đi được.
Và cái điều kiện tài chánh rất là quan trọng phải không ạ?
Điều kiện tài chánh là điều kiện tài chánh của cái người bảo lãnh bên này. Phải đủ cái để trả lương cho người đó. Thế thôi.
Có cơ sở làm ăn vân vân. Tất cả những điều kiện đó luật sư Tiến đã trình bày trong những lần trước khi nói về EB3, EB1, EB2 và EB5. Mỗi một chương trình như vậy đã dành rất là nhiều thời gian nói rất cụ thể. Các bạn có thể tìm coi lại trên Facebook của Đài VOA, VOA Tiếng Việt, hoặc trên trang web của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com. Vâng, câu hỏi tiếp theo của bạn Tuấn Anh. Hiện là sinh viên năm nhất, có người thân ở Mỹ thì có khả năng qua Mỹ không, thưa luật sư?
Thì cái chuyện có người thân đó là nếu mà được bảo lãnh qua người thân thì chỉ có bố mẹ cho con cái, vợ chồng và anh chị em bảo lãnh cho nhau được. Còn nếu không thì qua diện công an việc làm, nó lại trở lại cái vấn đề của EB3 như câu hỏi vừa rồi.
Đó là luật sư nói theo diện định cư. Còn thí dụ như cái câu hỏi này không rõ ràng đó, cũng có thể là bạn này hiện là sinh viên năm nhất ở Việt Nam mà có người thân bên Mỹ mà muốn đi du học thì có được không đó? Nếu trường hợp đó thì sao?
À vâng, thì là đi với tư cách sinh viên du học. Thì về du học thì không quan trọng đến vấn đề người thân đâu. Vấn đề chính là phải có đủ tài chánh và cái trường bên này nó nhận. Và tài chánh là quan trọng nhất, là phải chứng minh cái tài chánh từ Việt Nam, chứ không phải tài chánh của người thân nhân bên này.
Và trong trường hợp nếu như mà bạn đã được một người thân ở đây mở hồ sơ bảo lãnh định cư thì bạn có khả năng để mà đi du học không trong lúc đang xét duyệt?
Nó có một cái rule, nó không thành luật, nhưng mà một khi người đã được bảo lãnh rồi để mà định cư đó thì thường thường họ không nhận cho đi với diện nào khác hết. Cái đó nó gọi là rule of thumb thôi. Tức là một cái luật không thành văn.
Tức là bạn đang trong diện này đang được cứu xét thì bạn không thể đi những cái diện khác, tại người ta sợ mình đi đường tắt, phải không luật sư? Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Câu hỏi kế tiếp, Tuấn Đặng. Tôi đang làm việc theo diện OPT ở Mỹ, có cách nào để lấy thẻ xanh trong giai đoạn này không ạ? Thí dụ như có thể đăng ký EB5 hay là EB3 chẳng hạn.
Vâng, cái giai đoạn OPT đó nó chỉ có kéo dài có một năm thôi. Nếu mà đi qua một cái diện bảo lãnh nào qua công an việc làm mà nó có thể quyết định trong vòng một năm khi mình đang còn hợp pháp thì có thể đổi sang thẻ xanh được. Còn nếu cái thời gian quá đợi quá lâu thì lại không được. Thí dụ như EB5 bây giờ đợi thường thường là phải 2 năm lận. Khi đó nó sẽ quá cái hạn của cái thời gian mà gọi là thực tập đó.
Như vậy thì thí dụ mà đổi theo cái dạng mà kết hôn hay là nếu mà bạn có cơ hội kết hôn được với một người có quốc tịch ở đây thì bạn đổi cái tình trạng định cư di trú hơn. Cảm ơn luật sư. Bạn Lê Ngọc Sơn cho hỏi, tôi cần chuẩn bị những gì để chú của tôi có thể bảo lãnh tôi qua Mỹ làm việc? Tức là cái câu hỏi lúc nãy. Về phía Việt Nam thì bạn không cần chuẩn bị những gì cả, mà quan trọng là cái người bên đây bảo lãnh, phải không ạ? Thưa, EB3 phí tổn bao nhiêu? Nay có người nói tới 30.000, có đúng không thưa luật sư?
Như tôi đã nói mấy lần ở đây là cái vấn đề phí tổn nó tùy theo văn phòng luật sư, tùy cái người tiến hành cái công việc đó. Rất là khó nói chính xác là bao nhiêu.
Câu hỏi của bạn Thịnh Lê, diện F4 tới đâu rồi thưa luật sư?
F4 tức là diện anh chị em. Thì như tôi có nói là nó đến tháng 5 2004.
Hiện bây giờ những ai mà đã nộp đơn từ tháng 5 2004 là đang được xét duyệt. Còn những bạn sau đó nữa thì cứ cộng dồn thời gian lên, có thể là còn 5-7 năm nữa.
Nó tùy thời gian mình nộp, nhưng mà cái nhớ là cái thời gian bảo lãnh mà cứu xét đó nó co giãn, nó không cố định. Không có nghĩa là bây giờ nó đang là đợi 12 năm thì có nghĩa là người nào năm tới cũng là phải đợi 12 năm. Nó có thể ngắn hơn, nó cũng có thể dài hơn.
Tùy cái số lượng hồ sơ phải không ạ?
Tùy cái số mà đang cứu xét trên thế giới nhiều hay ít.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Vừa rồi là những câu hỏi mà chúng tôi còn nợ lại trong chương trình tuần trước. Bây giờ xin bắt đầu chủ đề chính của ngày hôm nay, Visa EB4, tức là định cư Mỹ theo diện lao động. Sau cái phần nói giới thiệu về cái EB4 này, chúng tôi sẽ bắt đầu lấy câu hỏi trực tiếp của các bạn ngày hôm nay và trả lời tiếp, thưa luật sư. Xin luật sư giới thiệu về EB4.
Thì tổng cộng là mình có đến 5 cái EB. Thì mình đã nói 1, 2, 3 năm. Bây giờ mình đến cái cuối cùng là EB4. thì cũng như những cái khác, chữ EB là employment base, tức là cái diện này qua đây để làm việc và để có thẻ xanh. Thì cái diện này nó dành cho những người mà luật Mỹ nó gọi là special immigrant, tức là những người di dân đặc biệt. Và thì thế nào là di dân đặc biệt? Thì luật nó quy định một cái danh sách rất là khá dài.
Vâng.
Nhiều loại lắm. Thì bây giờ tôi chỉ kể ra một vài cái để mà mọi người có một cái ý niệm. Là. Thí dụ như những tu sĩ, những người đến đây để mà làm vấn đề tôn giáo. Đó là special immigrant.
Tức là đi truyền giáo hả luật sư?
Không. Lát nữa mình sẽ chi tiết hơn.
Vâng.
Nhưng những người đến đây để mà gọi là thực hành cái tôn giáo của mình.
Vâng.
Thí dụ như là nhà sư, thí dụ như là linh mục, thí dụ như là mục sư, vân vân. Thứ hai là thí dụ như diện con lai, ở Việt Nam rất là quen thuộc. Đó, thì những người con lai là special immigrant.
Cũng EB4 luôn.
Cũng là EB4. Cái diện thứ ba cũng khá quen thuộc là những người vợ hay chồng mà bị chính vợ hay chồng của mình ngược đãi hoặc hành hạ. Đó, mà cái người vợ hay chồng nó hoặc thẻ xanh hoặc quốc tịch. Cái chữ ngược đãi hành hạ đây là tôi muốn dịch tạm cái chữ Anh là abuse và batter. Batter spouse. Và những bố mẹ của những công dân mà bị những người con công dân đó ngược đãi cũng là special immigrant.
Giả sử như trong gia đình hai vợ chồng, ông chồng có quốc tịch Mỹ, bà vợ chưa có quốc tịch, còn kẹt lại ở Việt Nam nhưng mà bị ngược đãi, thì bà vợ sẽ được đi qua cái dạng EB4 mà không cần ông chồng bảo lãnh.
Không cần ông chồng bảo lãnh.
Dạ vâng.
Vâng, đúng như vậy.
Và mẹ, cha
bố mẹ,
mẹ
cũng vậy nữa.
Của cái người vợ đó cũng được đi theo.
Không, cha mẹ của chính người công dân đó.
À.
Thí dụ như là bây giờ mà người có một người con đã sống với người con như vậy, người con ấy là vì lý do gì là hành hạ hay ngược đãi bố mẹ.
Dạ.
Đó.
À.
Và những đứa nhỏ con của những người công dân nữa cũng bị bỏ rơi hay ngược đãi, nó cũng quyền xin cái diện immigrant visa.
Và không cần cái người ngược đãi đó mà bảo lãnh. Dạ vâng. Cái này rất đặc biệt cho mình mới nghe. Dạ.
Cái diện nữa mà có thể trong đài này có thể hoặc những đài khác ở đây cũng vẫn nghe nói.
Dạ.
Nó là những cái người trong giới truyền thông.
Vâng.
Thì luật nó cho phép một cái tổ chức truyền thông được bảo lãnh đó, nó gọi là BBG.
Dạ.
Tức là cái nó gọi là Broadcasting Board of Governors. Hình như có trụ sở ở đây.
Dạ vâng.
Đó. Thì nếu mà cái công ty truyền thông này cần một người từ ngoại quốc vào đây trong cái giới truyền thông, thì cái người đó cũng thuộc diện immigrant, special immigrant.
Tức là chỉ cho nhà báo thôi hả thưa luật sư?
Không phải nhà báo. Cái diện giới truyền thông nó rộng lắm, nó gồm có những người phát ngôn viên, sứ ngôn viên, biên tập viên, producer, tức là người làm
sản
chương trình, vân vân, đều là thuộc cái diện hết vậy. Ngay cả những người gọi là thông dịch, bởi vì những cái đài này nó có tính cách quốc tế, thí dụ như là Á Châu Tự Do, Âu Châu Tự Do, vân vân, họ đều cần những người mà nói cái tiếng của cái nước đó, thì họ cần rất nhiều người thông dịch, thì cái đó cũng là cái người thuộc cái diện EB4. Special immigrant.
Nhưng mà có điều kiện như thế nào thì chắc, lát nữa chắc là xin luật sư. Đó là bốn cái gọi là cái hạng.
Nghĩa là có một cái list nhiều lắm. Ngoài ra có một cái khác nữa mà cũng khá thông dụng là những cái người mà làm cho cơ sở Mỹ ở ngoại quốc. Tôi thí dụ một người làm cho tòa đại sứ Mỹ tại một nước khác
ở Việt Nam
nhiều năm.
Vâng,
ở Việt Nam chẳng hạn, Iran chẳng hạn, Iraq chẳng hạn, vân vân. Thì cái cơ sở đó có thể bảo lãnh người đó vào đây với diện special immigrant.
Tức là một người đã làm cho cơ sở phải là của chính phủ Mỹ.
Của chính phủ Mỹ. Thí dụ như tòa đại sứ.
Tòa đại sứ Mỹ hay tòa lãnh sự Mỹ.
Tòa lãnh sự Mỹ.
Trong bao lâu ạ?
Thì cái đó là tùy. Tùy cái giới họ bảo lãnh, họ chứng minh là người này đã phục vụ rất là đắc lực, rất là tận tâm trong nhiều năm.
Nhưng mà có điều kiện gì không thưa luật sư, hay là ai làm việc 20 năm, 30 năm cũng được?
Không, phải có cái người họ bảo lãnh, tức là cái người sếp đó, họ phải công nhận cái chuyện đó và họ đứng tên.
Cảm ơn ông. Bây giờ mình nói cụ thể điều kiện của từng cái hạng mục mà luật sư vừa nói.
Vâng, thì chắc là thời gian không có nhiều, tôi chỉ nói tổng quát về từng một hai diện. Thì thứ nhất là cái diện mà cô vừa hỏi muốn biết chi tiết hơn là cái viện truyền thông.
Vâng.
Vì cô trong giới truyền thông.
Yeah.
Thì giới truyền thông như này là chỉ cần một người đã từng có kinh nghiệm về cái ngành của mình, thí dụ như là phóng viên hay sứ ngôn viên hay là người đã thực hiện chương trình trong quá khứ. Thí dụ họ có thể làm bất cứ một cái đài nào mà nước khác.
Mà phải ngoại hạng xuất sắc mới được, phải không ạ?
không nhất thiết phải ngoại hạng xuất sắc.
Yeah.
Vâng. Ví dụ như người thông dịch đâu cần ngoại hạng xuất sắc này.
Yeah.
Nhưng phải có khả năng về cái đó và cái BBG bên này họ bảo lãnh.
Yeah.
Vâng, với những cái chứng minh đó.
Dạ vâng.
Tôi từng biết hình như là Đài Á Châu Tự Do đây cũng có đã mang người sang đây với diện như vậy.
EB4. Dạ vâng. EB4. Tức là lao động theo diện đặc biệt đó, cái này cũng đặc biệt là chỉ trong cái nghề truyền thông.
Trong cái giới đó.
Dạ, vâng.
Đó là riêng cái giới truyền thông.
Vâng.
Nhưng mà họ chỉ theo luật là chỉ cho riêng cái bọn có cái tổ chức cái công ty gọi là BBG.
Dạ, yeah. Vâng. Rồi ngoài cái diện đó thì cái diện tu sĩ thì luật sư có thể cho biết cái điều kiện. Vâng.
Diện tu sĩ vậy là một cái diện khá đặc biệt mà bây giờ hình như cũng khá phổ biến với Việt Nam nữa.
Vâng.
Như này là luật nó cho phép một cái cơ sở tôn giáo ở đây được quyền bảo lãnh một người vào đây để thực hiện những cái công việc trong tôn giáo của mình.
Dạ. Yeah.
Tôi thí dụ bây giờ là một cái nhà thờ cần một người mục sư.
Yeah.
Mà người đó đã từng trong cái ngành mục sư của mình ít nhất là 2 năm.
Yeah.
Điều kiện đầu tiên.
Yeah.
Cái cơ sở bên này ấy, là phải ở trong cái diện gọi là được miễn thuế.
Yeah.
Tức là sở thuế phải có một cái giấy xác nhận là đây đúng là một cái cơ sở tôn giáo vô vụ lợi.
Vâng.
Và được miễn thuế.
Vâng.
Đó, nó có một quy chế riêng để chứng minh chuyện đó.
Yeah.
Thứ ba là cái người bên Việt Nam và người bên này là và cái cơ sở tôn giáo bên này phải cùng một cái giáo phái.
Yeah.
Tôi thí dụ như là cùng là
Baptist.
Vâng. Thí dụ như cùng là bên Catholic chẳng hạn, bên Công giáo chẳng hạn, thì bên là Tin Lành và bên là Catholic, bên Công giáo là phải cùng.
Yeah.
Hay bên Phật giáo là có bên Nam Tông, Bắc Tông.
Yeah.
Thí dụ như vậy, rồi phải cùng cái đó, phải chứng minh cái chuyện đó.
Vâng.
Đó. Cái người mà sang bên này cơ sở tôn giáo có thể mời người này qua với cái diện trả lương.
Yeah.
Thí dụ như bên Công giáo thường thường những linh mục có trả lương.
Vâng.
Nhưng bên Phật giáo họ lại không trả lương.
Dạ, đúng.
Thì đều được hết. Vâng. Nhưng phải chứng minh là vậy làm thế nào để ông ấy sống.
Yeah.
Vì những người sang đây phải làm toàn thời gian. Ừ. Và không được làm một công việc gì ngoài cái việc tôn giáo mà mình phục vụ.
Vâng.
Ừ. Đó. Yeah. Yeah. Cái người sang đây là phải ở một cái diện nó gọi là tương đương với cái người minister, tức là mục sư bên này.
Vâng.
Về bên Công giáo thì họ phải được ordain, tức là kêu là cái gì?
Tấn phong.
Tấn phong.
Yeah.
Chức giống như là ngang với linh mục.
Vâng.
Còn bên Phật giáo thì gọi là được có một cái chữ riêng trong Phật giáo đó là giống như là sau khi tu một thời gian đó, thì mới được lên một cái chức như vậy mà đã được xác nhận đúng là bởi một cái vị thượng tọa cao cấp mới được.
Vâng.
Đó. Thì,
tức là phải
đó.
Có cấp.
Vâng.
Chứ không phải là những cái tu sĩ mới tu hay là gì.
Vâng.
Nhưng mà thưa luật sư, phía bên này đó, ví dụ nhà chùa hay là nhà thờ mà muốn mời một cái vị tu sĩ từ nước ngoài vào đó, có phải chứng minh là vì sao mời cái người đó mà tại sao không có mời người nào khác, hoặc là trên nước Mỹ này thì
vâng, dĩ nhiên là phải có những sự vẫn phải có những sự trình bày về cái chuyện đó.
Dạ.
Không chặt chẽ lắm nhưng phải trình bày là tại sao tôi cần một cái người như vậy.
Dạ.
Vâng.
Tại vì ở thị trường ở đây thì thiếu gì những cái diện, những cái người
không chắc
tu,
đâu. Không? Yeah. Vì người nào họ có, sẽ có cơ sở hết rồi.
Dạ.
Yeah.
Tôi cần một người chủ trì hoặc là quản nhiệm.
Đó.
Dạ, một cái hội
hoặc là một cái
đây.
Chùa bây giờ tự nhiên lúc mở ra thì ít tín đồ, bây giờ nó thành đông hơn.
Dạ. Yeah.
Họ cần thêm một người để làm việc về cái chuyện đó. Vì cái nhu cầu của cái cộng đồng chỗ đó họ cần thiết hơn.
Vâng. Thế nhưng có như là những cái visa trước là khi mình mời một người từ nước ngoài vào đó mình phải đăng báo hoặc là kiếm người ở đây không được, chứng minh là tôi đã tìm kiếm nỗ lực mà không có nên tôi mới mời người đó không ạ?
Riêng special immigrant không cần cái đó.
Dạ, before nó lại dễ hơn.
Vâng, không cần cái đó. Để chứng minh những điều kiện. Nhưng mà cái điều kiện đòi hỏi cũng khá khó là cái cơ sở tôn giáo đó là thứ nhất được chứng minh vô vị lợi.
Yeah.
Mà cái đó là phải qua một cái tiến trình xin với lại sở thuế.
Vâng.
Cái thứ hai là phải chứng minh là mình có bao nhiêu tín đồ.
Yeah.
Thường thường họ phải có một cái danh sách những tín đồ đó. Cũng lại phải chứng minh cái thu nhập của cái cơ sở tôn giáo đó.
Vâng.
Như thế nào, những cái tiền thu được, tiền chi ra, vân vân.
Yeah.
Và chứng minh là cho thấy là mình thật sự có cái sinh hoạt đó.
Yeah.
Chứ không phải là một cái cố tình dựng lên để xin thì không được.
Dạ vâng.
Vâng. Vâng.
Đó là hai diện, mình nói diện ký giả truyền thông, diện tu hành. Dạ, còn trong EB4 này còn những cái diện khác mà...
hồi nãy cô nói cái diện hơi đặc biệt là cái diện bị ngược đãi.
Dạ.
Vâng, như này là một người quốc tịch Mỹ mà có gia đình.
Vâng.
mà bỏ bê cái người vợ đó hoặc ngược đãi cái người vợ đó bằng cách này khác hay là hành hạ cái người vợ đó. Mà cái người là vợ đó vẫn còn lại chưa có vào nước Mỹ này. Đó. Thì mà người đó lại không bảo lãnh. Thì cái người vợ đó có quyền để xin vào đây với thẻ xanh luôn. Mà không cần cái bảo lãnh của người kia.
Mà phải chứng minh như thế nào thưa luật sư?
Thì phải chứng minh thế nào là ngược đãi. Khi nào bị ngược đãi, ngược đãi làm sao, có chứng cớ hay không. Thì đó là một trong những cái chính.
Mà cái người bị ngược đãi đó, như hồi nãy luật sư nói là không chỉ là vợ chồng, mà có thể là cha mẹ hoặc con cái bị bỏ bê ngược đãi.
Con gái bị bỏ bê.
Vẫn vào được.
Thì trước đây khoảng 10 năm tôi có mấy kê là bà đó là đang ở bên này. Bà đó là vợ chồng lâu của con lớn hết rồi nhưng mà không bảo lãnh, bà mới sang đi chơi với diện viếng thăm.
Du lịch,
Thế thì gặp lại người chồng nó, nó vẫn sống chung. Ông bảo làm giấy bảo lãnh mà không bao giờ thấy hết. Mà lại bắt bà này đi làm. Thế xong thì ngược đãi bằng cách là luôn luôn gây gỗ làm khó khăn. Và một ngày kia đuổi bà ra khỏi nhà trong lúc trời đang mưa gió. Thì bà đến ở tạm một cái shelter cho bộ xã hội. Đó.
Thì đó là một
thì
cái
đó
người
là một cái điển hình của cái kê có thể làm được. Và bà đó sau đó thì xin được cái thẻ xanh qua cái diện special immigrant, không cần ông kia.
Không cần ông chồng bảo lãnh nữa. Thưa luật sư, như vậy thì cái thời gian chờ đợi cho cái visa EB4 này trung bình lâu mau như thế nào?
Vì nó có cả những người ở nước ngoài và người trong này. Thành ra là nó khác nhau. Nếu mà người trong này thì sau khi được chấp thuận, nếu mà chỉ EB4 nạp cái đơn để xin được chấp thuận EB4 này đó, thì thời gian nó chỉ khoảng 4 đến 8 tháng hoặc 6 đến 12 tháng thôi.
Vậy cũng ngắn.
Nhưng cái đó chưa có thẻ xanh. Sau khi chấp thuận rồi mình mới xin thẻ xanh. Thì nếu mà đang ở nước Mỹ thì mình xin cái nó gọi là điều chỉnh tình trạng cư trú. Tức là adjustment of status. Còn nếu ở ngoài nước Mỹ thì mình phải đợi cái visa nó đáo hạn. Tức là cái chiếu khán nó đáo hạn mới đi được. Thì cái chiếu khán nó lâu dài, như lần trước tôi nói là nó thay đổi. Vâng, thì tùy diện. Nhưng mà trung bình là cũng, nếu mà trong nước này cái điều chỉnh tình trạng cư trú đó, nó cũng có thể là trong vòng 6 tháng. Mà nếu ở ngoài nước Mỹ thì hiện thời EB4 nó đang đáo hạn rồi. Chứ không phải thời gian đợi. Vì cái diện này nó ít, thành ra là không có không phải đợi nhiều.
Luật sư nói đáo hạn có nghĩa là cái hồ sơ mà họ đang giải quyết đã tới tay, họ bắt đầu cầm lên để giải quyết đó, phải không ạ?
Không. Cái visa, mỗi một cái loại visa đó là cái Bộ Ngoại giao họ ấn hành hàng tháng. Hàng tháng một cái danh sách gọi là visa bulletin. Thì trong đó từng cái diện visa khác nhau như nào, đến ngày tháng năm nào, giống như hồi nãy cô hỏi là đến diện anh em đến nơi nào đó. Thì nó tùy theo là cái số trên thế giới nhiều hay ít để mà nó cấp visa. Thí dụ như là 40.000 cho diện anh chị em chẳng hạn. Thì bây giờ nó đã tới 40.000 rồi thì những người mà sau đó phải đợi lâu hơn.
Phải đợi,
Đó thì cái đó nó là đáo hạn.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Số EB4 đó, cái visa EB4 có giới hạn mỗi năm như thế nào không ạ?
Đây là cái giới hạn ít nhất trong tất cả các diện. Chỉ có 10.000 visa.
Tại vì nó dễ quá phải không? So với những
nó không có dễ,
EB1 với EB5 này kia thì cho mình thấy EB4.
Vì cái giới này nó độc lập với những cái khác, nó không dính dáng gì cái khác hết.
Nhưng mà những cái nhu cầu đòi hỏi là rất đặc biệt, rất ngoại hạng thì cái này nó không có, cho nên vì vậy cho nên là cái số lượng nó có giới hạn.
Những người Việt Nam được hưởng rất nhiều là qua cái diện online nữa.
Online. Bây giờ họ vẫn còn xét duyệt trường hợp online không ạ?
Tôi nghĩ là vẫn còn.
Tại vì những năm trước không còn ai thấy nữa. Phổ biến, nhưng bây giờ cũng ít nghe nói tới.
Tại vì đi hết rồi, đâu còn. Nếu mà họ xin, họ đã xin rồi trong giai đoạn đó.
Vẫn còn rất là nhiều thông tin mới mà chúng tôi có thể gửi đến quý vị và các bạn, cũng như là những câu hỏi ngay lúc này chúng tôi nhận được trong lúc giới thiệu về EB4. Có rất là nhiều câu hỏi ở đây, nhưng mà nhạc hiệu đã nổi lên, chứng tỏ là mình không còn thời gian để có thể tiếp tục chương trình. Nhưng mà Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 2 tuần tới nữa, vẫn thứ tư lúc 11:30 tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức là 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, với luật sư di trú Phạm Tiến từ Virginia. Ông là một luật sư di trú kỳ cựu có kinh nghiệm. Lúc nãy Trà My có một câu hỏi ở đây là xin hỏi cái số của luật sư để liên hệ.
Cái số tôi nếu mà muốn liên hệ trực tiếp là 703-379-4007.
4007. Cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình 2 tuần tới nữa.
Xin cảm ơn cô Trà My và xin cảm ơn quý khán giả đã nghe chương trình này.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Lê Văn Hiếu hỏi về gãy xương bàn chân. Thưa bác sĩ, tôi bị gãy xương bàn chân số 5 chân phải. Sau khi bó bột được 20 ngày thì thấy đi lại nhẹ nhàng không đau nữa. Ngồi không kê cao chân cũng không thấy bị tụ máu. Như thời gian đầu mới bó nên tôi tự tháo bột ra. Nhưng sau khi tháo bột thấy chân vẫn sưng to và đi lại nhẹ nhàng thấy nhói đau ở chỗ xương bị gãy. Bác sĩ cho tôi hỏi như vậy có ảnh hưởng gì không? Tôi có phải đi bó bột lại không? Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của vị thính giả Lê Văn Hiếu hỏi về một người bị gãy xương bàn chân, cái xương số 5. Thì trước hết tôi thấy là vị thính giả cần đi khám lại bác sĩ đang chữa cho mình cái vết xương gãy đó. Vì cái câu trả lời cho câu hỏi của vị thính giả tùy thuộc vào định bệnh chính xác. Ví dụ như là cái xương nó gãy cái đoạn nào, nó gãy ra sao, và nó có xê dịch nhiều hay ít, và cái tình trạng quang tuyến của cái vết gãy hiện nay ra sao, và cũng như tình trạng sức khỏe, nhu cầu của bệnh nhân cần hoạt động di chuyển tới mức nào. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Thì cái bàn chân, tôi xin nhắc lại một số điểm căn bản. Thì bàn chân, mỗi bàn chân nó có 5 cái xương, từ tiếng Anh gọi những cái xương đó là metatarsal, và đây chúng ta tạm gọi là cái xương bàn chân. Và 5 cái xương đó nó xòe ra như 5 cái nang của một cái quạt. Và cái xương metatarsal thứ 5 cùng với cái xương gót và cùng với cái xương metatarsal thứ nhất thì nó tạo thành một cái thế như là một cái kiềng ba chân cho cái bàn chân nó được đứng vững. Tuy nhiên, xương bàn chân số 5 nó lại ít được những cái mô mềm bao bọc và che chở, chúng ta có thể sờ nó một cách dễ dàng ở cái bờ ngoài của cái bàn chân. Và do cách sắp xếp của cái ba cái động mạch đến nuôi dưỡng nó, có ba cái động mạch khác nhau, thì có một cái vùng ở gần cái đầu xương mà cái phía gần với cơ thể, thì ở đó nếu mà cái vấn đề cái vết thương gãy nó xảy ra ở đó thì cái vết gãy đó nó sẽ khó lành hơn, từ tiếng Anh người ta gọi là non union, có thể xảy ra hơn. Non union có nghĩa là nó không có dính, hơn là nếu mà những cái vết thương nó xảy ra ở những cái vùng khác của cái khúc xương đó. Thì cái xương bàn chân số 5 cũng là cái xương di động nhiều nhất trong 5 cái xương bàn chân. Và cho nên nếu mà bị chấn thương hay gãy xương mà không có phục hồi tử tế, chữa tử tế, thì nó có thể làm cho cái bàn chân nó bị đau sau này dễ dàng hơn là nếu mà cái vết gãy đó ở những cái xương kia. Thì trong cái... những cái xương trong năm cái đó, cái xương thứ 5 cũng là cái xương dễ bị gãy nhất. Thường thường là do những cái chấn thương, như là ví dụ người đó bị té, hay là có những người ta bị bẻ cái bàn chân một cách đột ngột, hay là người ta vặn cái bàn chân vào phía trong trong một số tư thế mà ví dụ những cái người múa, một vật gì rơi xuống, hoặc là do stress gây ra. Thì trong những cái trường hợp mà không có một cái chấn thương gì nhưng mà vì cái stress trên cái xương mà cái xương đó nó chịu không được thì người ta gọi là stress fracture, là gãy xương do stress. Thì chúng ta đã nói như trên, thì tùy cái vết gãy nằm trên cái đoạn nào của xương, và xương có thể phải di xê dịch hay không, và cái xương đó, cái bề dài của đó sau khi gãy nó có bị ngắn lại hay không, thì những cái yếu tố đó nó quyết định cái quá trình mà cái xương đó nó lành, có lành dễ dàng hay không, và cái cách theo dõi điều trị của bác sĩ. Cho nên xin nói lại là cần phải định bệnh chính xác, chi tiết về cái vết gãy ở trên cái hình quang tuyến, cũng như là bác sĩ chuyên môn về chỉnh trực chữa bệnh nếu mà có vấn đề. Và riêng về trong cái trường hợp mà gãy xương do stress, thì thường thường là những cái vết gãy mà nhẹ nhất, thì thường thường là cái người bệnh nhân đã từng hay đau ở cái chỗ đó trước đó, một thời gian trước khi là biết rằng là cái chỗ đó có cái vết gãy. Thì riêng về cái stress fracture, thì stress fracture nó chỉ là một cái vết nứt, một cái vết gãy, hay là một cái bruise, một cái vết bầm ở trong xương do cái xương đó bị cử động nó quá nhiều, chứ không phải là do một cái chấn thương gì mà đập vào nó. và nó thường xảy ra ở các lực sĩ chạy bộ. Từ tiếng Anh người ta gọi là march fracture, march là đi bộ, đi lâu. Và hay là những người đá banh, người chơi bóng rổ, cũng như những người thay đổi trong lúc cái kết tập của mình. Ví dụ như một cái người lớn tuổi rồi, hồi trước giờ thường thường chỉ đi treadmill ở trong nhà, bây giờ lại thấy mình mạnh rồi, thích vui đi chạy ra ngoài đường, thì ra cái diện tích mà mình đi ngoài đường, cái mặt bằng nó cứng hơn, hay là mình đi nó khó, nó, cái stress trên cái xương nó nhiều hơn, thì nó có thể làm stress fracture. Hoặc là mình đang tập cái này, mình đổi qua một cái thể thao mới, nó nặng nhọc hơn, nó làm cho cái stress trên cái xương nó nhiều hơn. Và ở cái, những cái người lớn tuổi thì cái bệnh loạn xương, nhất là ở phụ nữ, osteoporosis, nó cũng làm cho cái stress fracture dễ xảy ra hơn. Thì tôi nêu ra cái điểm như đó, vì trong cái trường hợp cái người hỏi ở đây thì chúng ta cũng không có biết là cái người đó, quý vị này bị gãy xương vì cái lý do gì. Và sau đây thì để cho một cái hướng dẫn tổng quát của một cái cơ quan đáng tin cậy là hội của các bác sĩ chính trực Hoa Kỳ, là American Academy of Orthopedic Surgeons, thì họ nêu ra về cái vấn đề này, và đây là một cái hướng dẫn chung cho quần chúng, và tôi xin tạm dịch ra đây. Thì người ta nói rằng đa số các vết gãy xương bàn chân số 5 có thể chữa trị bằng cách dùng một cái chiếc giày bốt, giày bốt là giày ống, giày cái ống cao, cho bệnh nhân đi. Từ tiếng Anh người ta dùng là cái chữ walking boot, walking là đi, boot là cái đôi bốt. Cái chiếc giày bốt là giúp cho bệnh nhân đi ở mức thoải mái. Thì cái giày walking boot này nó che chở cái cổ chân cũng như cái bàn chân của cái bệnh nhân. Mà trong lúc đó dùng cái giày đó thì cái người bệnh nhân chỉ chịu cái sức nặng vừa phải thôi, có thể cái sức nặng của người đó không có đè hoàn toàn lên cái bàn chân. Đó được dùng trong cái thời gian chuyển tiếp đợi vết gãy lành hẳn. Thì giá ở Mỹ thì một cái walking boot này nó giá chừng 50 cho tới 100 đô la. Tôi không biết ví dụ như ở Việt Nam thì chúng ta có những cái món hàng tương tự hay không, và có lẽ là giá rẻ hơn vì nó có tương đối, nó cũng dạng gì thôi. Và cái vết gãy xương bàn chân thường nó lành hay là nó phục hồi được sau 6 tới 8 tuần hoặc lâu hơn, và bác sĩ có thể cần phải chụp x-quang để chắc chắn là xương gãy lành tốt và ngay ngắn. Thì dù có lành tốt đi nữa thì chân của người bệnh nhân vẫn có thể sưng nhiều tháng sau đó. Và tìm được cái đôi giày đi cho êm chân sau khi mà cái đã lành thì cũng có thể là gặp khó khăn. Thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân biết lúc nào có thể hoạt động lại bình thường. Và tùy người, ví dụ như là một cái người đi lại hoạt động bình thường chỉ có là đi bộ thì nó dễ dàng hơn, nhưng mà một cái người hoạt động lại bình thường để đi đá banh hay là chạy bộ hay là để mà múa ba lê thì là cái điều kiện đó lại khác. Nếu mà đau thì cần đi khám bác sĩ, và dùng bàn chân gãy xương sớm quá thì có thể gây tổn hại, làm cái tổn thương ở cái xương đó nó tái lại. Thì tóm lại thì tốt hơn hết theo tôi nghĩ thì xin nhắc lại là bệnh nhân nên đi khám lại bác sĩ đang chữa cho mình và theo hướng dẫn. Và trong lúc chờ đợi, nếu mà không có gặp được bác sĩ thì có thể là bệnh nhân nên mang một cái loại giày ống walking boot, hay là có một cái tên khác, nếu mà mình mua thì có nó viết là CAM boot, boot thì viết là BOOT. Thì CAM là viết tắt của Control Ankle Movement, là một cái boot, một cái giày ống nó kiểm soát cái di động của cái cổ chân của mình, để cho mình che chở cái cổ chân và cái bàn chân lúc mình đi lại, để cái sức nặng thân thể nó không có đè lên chân bị thương trong vòng còn 4 hay là 6 tuần tới trong cái quá trình mà cái xương mình lành. Mà có lẽ nếu mà dạng gì nhất thì mình đến bác sĩ mà đang chữa cho mình thì có thể là họ làm một cái giày tương đương như vậy bằng một cái vật liệu nhẹ mà thôi. Và xin nhắc lại là những cái nhận xét trên đây chỉ có tính cách rất tổng quát và không có thể giúp thính giả tự chữa lấy. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo các tổ chức cực đoan bạo động bao gồm các chiến binh từ Trung Đông trở về và các phần tử ở địa phương bị cực đoan hóa bởi ý thức hệ hiểm độc đang tìm cách bắt rễ tại Đông Nam Á. Những phần tử hiếu chiến thần nhà nước Hồi giáo tại Philippines mới đây cố chiếm một phần thành phố Marawi ở Mindanao, tấn công những người vô tội, giết cảnh sát và binh sĩ và bắt các tín đồ làm con tin. Nhà nước Hồi giáo cũng nhận trách nhiệm trong những vụ đánh bom tàn bạo giết chết 3 nhân viên cảnh sát tại một trạm xe buýt ở Jakarta, Indonesia. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để ngăn ngừa đe dọa này lớn mạnh, Bộ trưởng Mattis nói. Nếu không, việc này sẽ là mối nguy cho an ninh lâu dài ở vùng này và phá hoại sự năng động nền kinh tế khu vực. Bộ trưởng Mattis nói liên minh là thiết yếu trong việc chống lại đe dọa của các phần tử cực đoan. Liên minh tạo ra các phương thức tiến đến hòa bình, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế với những nước cũng chia sẻ viễn kiến này, trong khi phá vỡ kế hoạch của những phần tử tìm cách tấn công những nước khác hay nỗ lực áp đặt ý muốn của chúng lên những người yếu thế hơn. Tại Philippines, Hoa Kỳ đang giúp huấn luyện, cố vấn và trợ giúp cho quân đội trong cuộc chiến chống lại những tổ chức cực đoan bạo động tại miền Nam. Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho công cuộc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Philippines để giải quyết vấn đề an ninh của nước này. Ông Mattis nói rằng trong cuộc chiến chống khủng bố đầy thách thức, chúng ta sẽ sát cánh với nhân dân Philippines và chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững những cam kết của chúng ta đối với Philippines theo Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương. Một ưu tiên khác của Hoa Kỳ là giúp củng cố các nước trong vùng để những nước này có thể đóng góp mạnh mẽ hơn vào hòa bình và ổn định của họ. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các nước đóng góp đầy đủ cho an ninh của chính họ. Ông Mattis nói, đồng thời chúng ta khuyến khích các nước tích cực tìm kiếm những cơ hội và đối tác với những nước khác có cùng mục đích vào lúc chúng ta cũng làm như vậy để giữ gìn hòa bình lâu dài. Và cuối cùng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang nỗ lực tăng cường khả năng của quân đội Mỹ trong vùng vì an ninh là nền tảng của thịnh vượng, giúp cho thương mại phát triển. Bằng cách củng cố liên minh của chúng ta, bằng cách làm cho vùng này lớn mạnh và bằng cách tăng cường quân đội Mỹ, Hoa Kỳ tiếp tục quảng bá trật tự dựa trên luật pháp để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của Hoa Kỳ và tất cả các nước trong vùng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.